Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài thông tin về hội chứng giảm đẻ trên gà và một số biện pháp vệ sinh phòng bệnh. Tiếp đó là bài viết đề cập về chức năng và đặc tính của đất đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Thưa bà con và các bạn, hội chứng giảm đẻ do virus thuộc nhóm adenovirus gây bệnh ở gà. Đây là bệnh truyền nhiễm xảy ra trên gà, tuy không gây chết nhưng tác động trực tiếp đến năng suất đẻ trứng. Khi gà đẻ ít, chất lượng trứng kém gây giảm năng suất, gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn về hội chứng giảm đẻ trên gà và một số biện pháp vệ sinh phòng bệnh. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Hội chứng giảm đẻ trên gà do virus thuộc nhóm adenovirus gây ra. Bệnh xảy ra ở gà đẻ công nghiệp thương phẩm và gà đẻ trứng giống trong giai đoạn từ 26 đến 35 tuần tuổi. Hội chứng giảm đẻ trên gà lây truyền theo hai con đường, lây truyền dọc, bệnh lây từ đàn bố mẹ sang đàn con thông qua trứng bị nhiễm mầm bệnh. Lây truyền ngang, bệnh lây từ gà bệnh sang gà khỏe qua thức ăn, nước uống, dụng cụ chăn nuôi, các chất thải từ gà bị nhiễm bệnh. Hội chứng giảm đẻ trên gà, thời gian nông bệnh từ 7 đến 9 ngày, kéo dài từ 6 đến 12 tuần và có những triệu chứng đặc trưng sau. Gà bị bệnh vẫn ăn uống bình thường hoặc giảm ăn. Một số trường hợp gà có hiện tượng tiêu chảy nhất thời, màu nhợt nhạt, chiếm khoảng 10 đến 70%. Tỷ lệ đẻ trứng giảm đột ngột 20 đến 40%, tương đương 12 đến 16 trứng một con, có khi lên tới 50%. Vỏ trứng bị mất màu, trứng nhỏ vỏ mềm hoặc không có vỏ cứng, vỏ canxi bị biến dạng, hình dạng méo mó. Bề mặt vỏ trứng mỏng xù xì nhám, có nhiều hạt lắng đọng trên bề mặt vỏ. Lòng trắng loãng, tỷ lệ ấp nở giảm do chất lượng trứng bị ảnh hưởng. Hội chứng giảm đẻ trên gà thường tác động trực tiếp lên buồng trứng và ống dẫn trứng, còn các bệnh tích khác thường không rõ ràng. Buồng trứng và ống dẫn trứng bị viêm teo nhỏ, trứng non không phát triển, viêm tử cung, thủy thủng. Hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị hội chứng giảm đẻ ở gà, do đó người chăn nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp để giảm thiểu khả năng mắc bệnh của đàn gà. Công tác giống, chọn gà giống từ những cơ sở giống chất lượng, không bị nhiễm virus, gà con phải được chọn từ những đàn gà được tiêm phòng cẩn thận. Vệ sinh phòng bệnh. Đảm bảo vệ sinh phòng bệnh trong quá trình chăn nuôi, vận chuyển trứng, quá trình tiêm phòng, khu nuôi gà phải xa khu nuôi vịt, ngỗng vì virus có nguồn gốc từ vịt và ngỗng. Định kỳ phun sát trùng chuồng trại 1 đến 2 lần một tuần bằng Bovidin 10% liều 10ml cho 3 lít nước. Quản lý đàn. Nếu đàn gà bệnh và gà không bị bệnh được nuôi chung, cần tiến hành tách riêng rẽ trong quá trình chăn nuôi ấp nở. Nếu có điều kiện sử dụng các máy ấp riêng rẽ hoặc nếu không phải sử dụng các khay ấp nở riêng, tăng sức đề kháng cho đàn gà, thường xuyên bổ sung các loại tăng đề kháng như Novibiotin ADE liều 1g trên 1kg thức ăn, bổ sung khoáng vitamin canxi giúp tăng sức kháng bệnh, chống stress khi môi trường thay đổi, tăng khả năng hấp thu khoáng, kích thích buồng trứng phát triển, tăng chu kỳ đẻ và giai đoạn gà đẻ đỉnh cao. Phòng bệnh bằng vaccine. Tiêm phòng cho đàn gà khi được 15 đến 16 tuần tuổi bằng các loại vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Thưa bà con và các bạn, đất là yếu tố quan trọng trong nông nghiệp. Những người nông dân canh tác theo phương pháp hóa học thường coi đất như một vật liệu hỗ trợ cây trồng và cung cấp nước với chất dinh dưỡng hóa học. Nhưng thật ra vấn đề không đơn giản như vậy. Vì hiểu biết ít về đất, tiềm năng của đất bị suy giảm từ năm này qua năm khác. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn về chức năng và đặc tính của đất đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
Thưa bà con và các bạn, khi chất hữu cơ từ cây và động vật trộn với bột đá, khoáng, hoạt động của sinh vật và của hóa chất đã tác động vào chất hỗn hợp vô cơ hữu cơ nước không khí và mùn được tạo thành qua hoạt động của vi sinh vật, từ đó tạo nên đất. Định nghĩa đơn giản nhất của đất là hỗn hợp của chất vô cơ, mùn, nước và không khí. Các chức năng của đất trong nông nghiệp là đỡ cây, giữ gìn và cung cấp chất dinh dưỡng, nước và không khí cho cây, tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng. Đất tốt thực hiện tốt cả ba chức năng nêu trên. Vậy loại đất nào là đất tốt? Người nông dân thường quan niệm đất tốt là đất màu hơi đen, mềm và giàu vi sinh, nhiều dung đất. Theo thuật ngữ kỹ thuật thì đất tốt là đất có kết cấu tốt, độ ẩm tối ưu, giàu chất dinh dưỡng và các hoạt động sinh học cao. Có thể chia phẩm chất của đất tốt thành tính chất vật lý, tính chất hóa học và tính chất sinh học. Đất thực sự tốt có sự cân bằng tốt và chất lượng cao ở cả ba tính chất này. Các tính chất vật lý tối ưu, đất phải có khả năng giữ nước cao và hút nước tốt. Đất được coi là có tính chất vật lý tốt hoặc có kết cấu tốt thì sẽ đảm bảo cả hai chức năng này. Đất chủ yếu cấu thành từ chất rắn, chất khoáng và chất mùn, nước và không khí. Đất có kết cấu tốt hay không đều tùy thuộc vào sự phân bổ của từng thành phần nói trên. Nếu như quá rắn thì đất lại trở nên cứng. Để rễ cây có thể mọc xuyên qua thì đất phải mềm. Quá nhiều nước trong đất sẽ làm giảm tỷ lệ không khí và gây ra sự thiếu oxy cho rễ cây. Quá nhiều không khí trong đất sẽ gây ra khô hạn. Như vậy, sự phân bổ tối ưu giữa nước, không khí và chất rắn là điều rất quan trọng để xác định đất tốt. Đất có kết cấu tốt thường có cấu tạo là 40% chất rắn, trong đó chất mùn chiếm 5%, 30% nước và 30% không khí. Loại đất được xác định dựa trên số lượng những thành phần khác biệt này. Đất sét có hàm lượng chất rắn cao, có khả năng giữ nước tốt, song lại có hàm lượng không khí thấp. Đất cát có hàm lượng và dự trữ không khí cao, nhưng khả năng giữ nước lại kém. Sự khác biệt giữa đất sét và cát là ở kích thước các phân tử và kích thước những lỗ trống chứa các phân tử. Kích thước tối ưu của lỗ trống là khi vừa giữ được nước, vừa giữ được không khí. Đất sét có phân tử nhỏ và lỗ trống bé nên chỉ cần có nước là lỗ trống bị nghẹn nước và không khí bị đẩy ra ngoài. Cát có phân tử lớn và lỗ trống lớn nên kể cả nước có vào, không khí vẫn lọt qua và đẩy nước ra ngoài. Vì thế ta có thể sử dụng đất sét pha cát làm đất nông nghiệp. Cùng một loại đất như nhau nhưng có mảnh đất này tốt, có mảnh thì không. Hay nói cách khác, cùng loại đất nhưng có thể tốt hoặc xấu. Nguyên nhân là do lượng mùn trong đất. Do đặc tính của mùn, đất giàu mùn trên 5% là đất có kết cấu rất tốt. Thứ nhất, mùn như bột hồ trộn với những phân tử đất nhỏ thành một kết cấu vụn, kích thước tối ưu của các phân tử và các lỗ trống. Thứ hai, mùn có khả năng giữ nước rất cao. Do những đặc tính này, nếu lượng mùn được cung cấp đủ, đất sét sẽ lại hút nước tốt và đất cát cũng có khả năng giữ nước tốt. Điều này vô cùng quan trọng, giúp cải tiến kết cấu đất một cách hiệu quả nhờ lớp mùn. Chu kỳ dinh dưỡng cho thấy mùn gồm các chất hữu cơ do vi sinh vật phân hủy tạo thành và mùn biến mất khi bị khoáng hóa. Mùn không thể còn mãi trong đất. Bởi vậy, nếu tăng ngừng cung cấp chất hữu cơ thì kết cấu đất bị xuống cấp thoái hóa. Phân hóa học không bao giờ làm cho kết cấu đất phát triển. Hơn nữa, nó còn phá hoại kết cấu đất vì giết chết vi sinh vật và thúc đẩy sự khoáng hóa. Các tính chất hóa học của đất là những chức năng được tác động hóa học hỗ trợ. Đất có tính chất hóa học tốt thường có khả năng bảo tồn chất dinh dưỡng cao và có độ pH tối ưu. Tính chất sinh học của đất là những chức năng được hỗ trợ bởi hoạt động của vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, dung. Có rất nhiều vi sinh vật trong đất trên 100 triệu trong 1 gram đất màu mỡ. Những hoạt động của chúng và sự cân bằng là điều quyết định đất có tính chất sinh học tối ưu hay không. Theo chu kỳ dinh dưỡng, vi sinh vật có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng đất và cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây bằng cách tạo ra chất mùn trong quá trình phân hủy và thải ra khoáng chất trong quá trình khoáng hóa. Sự phân hủy và sự khoáng hóa là điều cần thiết cho đất và cho cây. Vi sinh vật càng hoạt động tích cực thì mùn và chất khoáng càng hữu ích cho đất và cây. Do đó, việc cung cấp chất hữu cơ làm thức ăn cho vi sinh vật là điều bắt buộc khi cải tiến đất, cải tiến vật lý và cải tiến hóa học. Tiếc thay, ngày nay, nhà nông lại không coi trọng việc cung cấp chất hữu cơ cho đất mà lại trông chờ vào phân bón hóa học. Một vai trò quan trọng khác của vi sinh vật là làm tăng sức khỏe cho đất. Một số vi sinh vật như tuyến trùng, nấm vi khuẩn gây bệnh cho cây. Song con số này ít hơn rất nhiều so với những vi sinh vật vô hại và hữu ích khác. Nếu như sự cân bằng vi sinh vật không bị phá vỡ, thì những vi sinh vật gây bệnh được hạn chế ở mức không gây hại cho cây. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.